Tới đây ngài mới nói: Như tư hành chỉ thật bất uổng phi pháp phục, diệt nải thù báo tứ ân, bạc tế tam hữu, sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chi tân, sức một vi tha tác tắc, thử chi nhất học, tối diệu tối quyền, đảng điện khẳng tâm, tất bất tương chám. Tức là sống được như trên đây thì mới thật là chẳng uổng mang pháp phục, cũng chính đền đáp được bốn ân cứu vớt trong ba cõi. Đời đời nếu chẳng lui sụp, quyết chắc có ngày lên thiền Phật, làm khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm khuôn phép cho người. Một phép học này rất diệu, rất quyền, chỉ người đủ tâm tự nhận, hẳn chẳng lừa dối nhau. Tức là ngài nói rõ, nếu mà sống được như trên đó thì mới thật là không có uổng mang pháp phục này, mà cũng đền được nghĩa là bốn ân cứu vớt trong ba cõi. Xuất gia mặc pháp phục của Phật thì ít nhất cũng phải sống được như vậy đó, thì mới xứng đáng. Cho nên đây mới nói là không uổng mang pháp phục, còn chưa được vậy là chưa xứng đáng, phải không? Cho nên phải xét lại, chứ đừng nghĩ rằng được xuất gia cạo tóc vào chùa rồi như vậy coi như là đủ. Với ngài thì chưa đủ đâu, phải có cái thực chất ở trong đó. Cho nên được như vậy đó thì mới là đền được bốn ân, được cứu vớt trong ba cõi. Cho nên những cái chỗ này là phải nghĩa là xét kỹ để mà mình khích lệ, mình tiến lên. Chưa được thì quyết phải làm cho được, mà chứ còn không có gọi là hẹn hò. Ở cái chỗ này là người ta là nếu mà như vậy mà đời đời không có lui sụp thì quyết chắc có ngày lên thiền Phật. Như vậy thì nghĩa là mình đã khéo, phải khéo để mà trồng sâu cái nhân lành, nghĩa là đời đời không có lui sụp. Như vậy thì nghĩa là đời nay không phải là chỉ mình lo mình tu trong đời nay thôi, mà đời đời giữ được như vậy, phát một cái nguyện sâu như vậy và cái công phu cho nó nghĩa là nó vững, nó chắc, để mà nó kéo dài cả những đời sau nữa. Như vậy thì nếu đời đời như vậy đó mà không lui sụp á thì chắc chắn là thiền Phật lên, không có nghi ngờ. Tức là phải trồng sâu cái nhân lành như vậy, công phu cho nó mạnh mẽ để mà khiến cho đời đời nó tiến mãi, chứ còn không có lui sụp. Rồi làm khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm khuôn phép cho người. Một phép học này rất diệu, rất quyền, chỉ người đủ tâm tự nhận thì hẳn không lừa dối nhau. Làm khách qua lại trong ba cõi và ra vào làm khuôn phép cho người, tức là mình đã coi như là mình đã xong, nhưng mà cũng không có an hưởng giải thoát một mình, mà còn phải thương đến bao nhiêu kẻ còn đang lặn hụp ở trong ba cõi này nữa. Do đó mà sẵn sàng làm người khách để mà qua lại trong ba cõi này cứu vớt mọi người, cũng vào trong ba cõi này nhưng mà làm khách, làm khách qua lại, tức là làm khách, tức là sao? Bây giờ gọi là ba cõi giống như quán trọ, mình không phải thấy cái chỗ đó là cái chỗ để mình ở lâu, để mình tham đắm, mà đây là vào để mà nhắc nhở, để mà đánh thức cho mọi người, tức là tạm đi qua thôi, chứ không có đắm mắt, mắc kẹt ở trong đó. Nó không giống như người thế gian hay là người còn mê, ở trong đó rồi dính mắt ở trong đó. Còn ở đây với các ngài đã qua rồi, nhưng mà trở lại vào trong đây đó là để đánh thức, để nhắc nhở mọi người, để cứu vớt mọi người cùng đi ra. Cho nên giống như người khách qua lại thôi. Rồi ra vào làm khuôn phép cho người, để mà khiến cho mọi người đó nương theo đó mà tiến ra. Thì như vậy đó là một cái bản nguyện tự giác mà giác tha, của cái người tu. Một pháp học này nó là rất diệu, rất quyền, chứ không phải là chuyện tầm thường. Rất diệu, rất quyền là sao? Tức là cái pháp này nó vượt ngoài chữ nghĩa ngôn ngữ, chứ không phải là cái chỗ là thường. Đây là con đường mà đưa mọi người ra khỏi trần lao, giải thoát cái sanh tử, cho nên nó phá tan cả những cái vô minh từ xa xưa. Cho nên ở thế gian không có cái gì có thể sánh kịp đâu. Do đó mà không thể dùng cái thức tình của phàm phu, của người thường mà hiểu. Cho nên gọi là diệu là quyền, mà ở đây là mình phải khéo để mà soi lại nơi chính mình đó, không? Dừng những cái thức tình phân biệt đó thì mới cảm nhận được, mới cảm thông được. Nhất là ở đây ngài nhắc người mà đủ tâm tự nhận á thì mới thấy rõ ngài vốn không có lừa dối mình. Ngài nói đó là nói thật tình, chứ đừng có dỗ nghi ngờ. Không? Mình chưa nhận á thì thấy coi như là ngài nói như vậy mà mình chưa biết làm sao, mà nhưng đây ngài xác định rõ đây là những lời chân thật, không phải là lừa dối nhau đâu. Nếu mình khéo tự nhận thì sẽ thấy rõ, không? Bởi vì chư tổ các ngài có dùng bao nhiêu những cái phương tiện, không? Hoặc là đánh, hoặc là hát, hoặc là nói đông, hoặc nói tây đó, thì cốt cũng đều khiến cho mọi người đó để mà tự nhận trở lại chính mình này, nghĩa là cái chỗ chân thật đó thôi, chứ không có gì khác. Cho nên những cái chỗ này là những chỗ mà ngài coi như là nói hết tình á, không? Mình phải khéo soi lại rồi để tự nhận ra cái lẽ thật đó thì cảm thông được với các ngài. Đây là những cái lẽ thật chứ không phải là những cái điều mà hư dối, những điều mà gọi là nói trên môi hoặc là lý thuyết thôi, mà sự thật là như vậy. Nếu mà các huynh đệ mà có cái công phu, có cái kinh nghiệm thì thấy rất là rõ, tin chắc chắn như vậy. Thử hỏi coi hiện tại, nghĩa là hiện tại bây giờ đây á, thì cái gì mà đang ngồi đây, rồi cái gì mà biết động đậy, cái gì mà biết giơ tay, rồi cái để động chân, rồi cái gì mà biết nghĩa là coi như là cầm viết, cái gì mà biết lật sách đó, cái gì biết động môi động mũi, biết đưa mắt nhìn, những cái gì đó thì đó là có lẽ thật 100% nó như vậy, không? Mà mình không khéo soi lại tự nhận thôi, rồi lại đi nhận những cái mà gọi là những cái tướng giả dối, không? Những cái tướng gọi là vọng tưởng đối với cái các duyên bên ngoài đó thì mới thấy có đau. Cái mà đang hiện thực mình đang sống đây, không? Thì lại không nhận mà lại đi nhận những cái bóng dáng, không? Thì thật là đau, không? Chứ còn ngay đây thì nó là quá rõ ràng, không? Do đó mà người gọi là thực tâm tu, mà thực tâm mà vì đạo thì nghe những cái điều nhắc nhở này thì gọi là ghi sắc, ghi kỹ vào cái lòng đó, để mà thường nhắc nhở mình, thường đánh thức mình để mà tiến tu, để mà tỉnh lại. Thì những cái chỗ này là những cái chỗ coi như là trực chỉ đó, không? Là chỉ thẳng. Cho nên đó gọi là giống như nói với những người mà bậc thượng, không? Còn kế đó, không? Thì mới nói rằng nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, thả ơi giáo pháp lưu tâm, tôn tầm bối diệp, tinh xu nghĩa lý, truyền sướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, thời quang diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phù trì, trụ chỉ quay nghi, tiện thị tăng trung pháp khí, khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, bất năng quản ích, khẩn tu trai giới, mạc mạng phi du, thế thế sanh sanh thù diệu nhân quả. Tức là nếu mà có hạng trung lưu chưa thể chống vượt lên thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, tìm kỹ nghĩa lý, truyền bá rộng bài, tiếp dẫn người sau, đáp ân Đức Phật, cũng chẳng bỏ phí thì giờ, quyết phải lấy đây giữ gìn Phật pháp. Oai nghi cử động chính là pháp khí trong hạng tăng, há chẳng thấy dây biềm nương theo cây tùng mà lên vút ngàn tầm, nương gá thắng nhân mới hay được lợi ích rộng. Hãy hết lòng giữ gìn trai giới, chớ dối bỏ sót vượt qua. Ở đây thiếu hai câu: đời đời kiếp kiếp nhân quả thù diệu. Tức là nếu mà với các bậc thượng như vậy đó thì ngay đó tự nhận liền nơi mình thì vốn là đầy đủ cái gọi là cái lẽ chân thật đó, thì sống ngay đó là đầy đủ cái nhân để mà thành Phật. Nhưng mà nếu chưa được như vậy thì nó là nếu mà hạng trung lưu chưa thể ngay đó mà chống vượt lên, không ngay đó mà tỏ ngộ liền thì phải sao? Tức là phải nghĩa là nghiên cứu giáo lý, tìm hiểu cho chín chắn, để rồi cũng hướng dẫn cho người cùng hiểu, chứ còn không phải là nghĩa là lơ mơ sống qua ngày cho nó uổng đi những thời gian. Tức là phải có cái chút gì để mà đền đáp ăn Phật, chứ không thể sống uổng phí, phải không? Tỳ kheo gọi là trưởng tử Phật. Tỳ kheo là trưởng tử Phật, là những cái vị mà giữ gìn gia nghiệp của Phật, thì đâu phải là cái chuyện tầm thường. Cho nên khi mà đi thọ giới tỳ kheo đó, thì thường ở những cái trường giới đó thì có để như câu gọi là tuyển Phật trường đó, trường phi Phật mà. Vậy cho nên tỳ kheo gọi là thọ cụ túc giới, tức là giới đầy đủ. Thì đó là những vị mà coi như là trưởng tử của Phật, là những vị mà giữ gìn cái gia nghiệp của Phật, do đó không phải là cái người tầm thường. Cho nên ở đây thì phải làm sao cho nó cũng phải có cái phần xứng đáng, cho nên ở đây là phải khéo như vậy, chứ còn không có thể mà bỏ phí thì giờ rồi nghĩa là không có xứng đáng gì ở trong đạo. Cho nên ở đây là phải quyết làm sao lấy cái đó để mà giữ gìn Phật pháp, làm cho Phật pháp nó không có được không có bị gián đoạn. Oai nghi, những cái oai nghi, những cái cử động của mình đó đều phải có cái phong cách của cái bậc xuất trần. Cho nên đây nó là oai nghi cử chỉ, chính là pháp khí trong hạng tăng. Những cái oai nghi, những cái cử chỉ, những cái hành động đó nó biểu lộ là cái bậc pháp khí ở trong hạng tăng, chứ không phải là những bậc tầm thường. Tức là sao? Tức là cũng phải có cái tư cách, có dáng vẻ của bậc thoát tục chứ, mà thật sự đó, chứ không phải là làm dáng để che mắt người, mà ở đây là thực sự, sống thực sự. Phải nhớ, không? Nghĩa là mấy huynh đệ là lâu lâu mà khi quên là phải nhắc nhở lại mình, phải nhớ lại cái ngày mà mình mới xuất gia, không? Ngày mới xuất gia rồi được cạo tóc, được phát áo ca sa. Khi được phát áo ca sa thì đọc lên bài kệ sao? Thiện tai giải thoát phục, không? Nghĩa là đây là một cái duyên lành, không? Mà không phải là cái chuyện dễ dàng. Duyên lành lớn đến cho mình được mặc cái áo giải thoát, lành thai mặc áo giải thoát, không? Thì như vậy mình đã được cái duyên lành mặc cái áo giải thoát, nhưng mà bây giờ có được chút gì giải thoát chưa? Chứ đâu phải là nghĩa là cái chuyện đó là chuyện đọc chơi thôi, không phải là chuyện đọc chơi, mà đọc đó là có ý nghĩa chứ, để mà nhắc nhở mình. Chẳng lẽ là mình chỉ sống có cái tên mà không có thực, chỉ có tên mặc áo giải thoát, chỉ có tên thôi mà không có thực chút nào hết. Cho nên là lâu lâu là phải nhắc, phải kiểm lại mình đó, để mà đánh thức mình lên. thì nó bớt buông lung, còn không á thì cứ tưởng là mình cứ hiểu giáo lý quá nhiều rồi, thì những cái chuyện này là chuyện nhỏ, những chuyện mà của mấy người mới xuất gia à, rồi cứ lờ qua không ngờ lâu ngày đó không, rồi mình nghĩa là không biết sống theo cái nghĩa là cái tập khí quen của lúc chưa xuất gia lúc nào không hay đó, tức là những cái tập khí cũ đó rồi nó sống dậy nó nổi lên lúc nào không hay à, rồi nghĩa là ở trong đạo mà lâu năm mà nó lại chưa có gì mà xứng đáng. Như ở đây ngài Quy Sơn ngài nhắc đó, tới chừng mà lớn tuổi tuổi cao rồi tuổi hạ lớn nữa mà không ngờ là bụng trống lòng không, không có đáng gì hết à, thì cái đó là cái đáng hổ thẹn. Há chẳng thấy dây bìm nó nương theo cây tùng mà nó lên phút cả ngàn tầm. Cũng vậy, người nương gá nơi cái thắng nhân mới được lợi ích rộng à, tức là mình mà còn yếu là phải nương theo những cái thắng nhân, tức là cái nhân lành, nhân tốt, thù thắng à, tức là cái nhân của Phật Pháp đó, để mà tiến xa à, nghĩa là phải lấy những cái trí tuệ để mà dẫn đường mình đi à, chứ không phải ỷ lại tự hào hay là ngạo mạn à, cho mình là đủ rồi, không cần phải nương gì nữa à, trong khi đó thì mình còn yếu à, nên là khi thì nói rằng giáo lý của Phật không, thì giáo lý đó thì đó là những cái gọi là cái phương tiện cái bên ngoài thôi, không mình gạt bỏ hết không cần, nhưng mà trong khi đó mình thì lại còn yếu, nghĩa là cái phần trên á thì cũng chưa có nhận được gì, chưa có tự nhận, còn cái phần dưới này thì cũng lại bỏ qua, thì như vậy ở trong đạo làm được cái gì? Cho nên ở đây ngài nhắc tổ của trên ngài nhắc rất là kỹ, với bậc trên thì như thế nào, với bậc giữa đó thì như thế nào, nó có cái cách sống lợi ích thiết thực chứ không phải là tự hào hay là ngạo mạn đó, rồi nghĩa là chỉ trở thành ra nghĩa là sống nó rỗng nó suông. Hãy hết lòng giữ gìn trai giới, chớ dối bỏ sót vượt qua, thì đời đời kiếp kiếp nhân quả thù diệu, tức là nhân quả nó là không có nghĩ bàn. Đây thì ngài Quy Sơn ngài nhắc rất là kỹ, thấy không, làm gì làm không cũng phải hết lòng giữ gìn trai giới, chớ có dối bỏ sót vượt qua, nghĩa là chớ có thông qua đó, thấy không, nghĩa là chớ có dội mà xem thường giới luật, cho là ta đây là tu cao, tu thiền tối thượng thừa thì cái chuyện giới luật không cần, thông qua đi, thì cái chuyện đó là không không khéo á là sinh cái tâm nghĩa là ngã mạn lúc nào không hay, giới bỏ qua mà trong khi mình á thì chưa có gì, không nghĩa là thấy sắc á thì cũng còn động tâm, không gặp những cái đồ ngon á thì cũng còn thích, không gặp chuyện sân thì cũng còn sân, mà như vậy là bảo rằng nghĩa là giới không cần thì như vậy có phải là nó dối không, không cho nên ở đây là tổ Quy Sơn ngài dạy rất là kỹ, không phải là khéo hết lòng giữ gìn trai giới chứ còn không có thể mà dối, đây ngài dùng dối gạt đó để mà bỏ sót, để mà vượt qua, để mà thông qua. Chính Hòa Thượng Hư Văn á thì ngài cũng có dạy, không ngài dạy cũng rất kỹ cái điều kiện mà quyết định trước nhất để mà tu thiền á, thì ngài dạy có hai điều, điều thứ nhất á là phải tinh sâu nhân quả đó, còn điều thứ hai á là phải nghe là nghiêm trì giới luật. Nghiêm trì giới luật đó là điều kiện trước nhất để người tu tập thiền. Ngài bảo rằng người dụng công tu hành thì trước nhất là phải trì giới. Giới là cái cội gốc của quả vô thượng bồ đề, nhân giới mà sanh định, rồi nhân định mà phát tuệ. Nếu không trì giới mà tu hành thì không thể được. Ở trong kinh Lăng Nghiêm dạy rõ về bốn món thanh tịnh, thì trong đó dạy chúng ta rằng người không trì giới mà tu chánh định thì không thể thoát khỏi trần lao. Dù hiện tiền có nhiều trí tuệ, nhiều thiền định, cũng rơi vào tà ma ngoại đạo thôi. Ngài dẫn Kinh Lăng Nghiêm trong cái phần bốn món thanh định đó, thì Phật dạy rất là rõ, người mà muốn tu hành chánh định mà không trì giới thì không thể thoát khỏi trần lao. Dù cho người đó nghĩa là có nhiều trí tuệ, nó hiện tiền đó, rồi nhiều thiền định, mà trí tuệ thiền định đó mà lại không có giữ giới gì hết thì rơi vào trong cái đám tà ma ngoại đạo thôi, chứ không phải là thật. Mà cái điều này á, hiện nay mà kiểm lại mình thấy cũng rất rõ. Người có khi thì tu cũng có trí tuệ đó, thông minh lanh lợi, rồi cũng nghĩa là có chút thiền định, có khi cũng có thiền định khá nữa, nhưng mà do sống nghĩa là không có giới luật gì hết, cho nên rồi nghĩa là cái hành động, cái nói năng nó không đúng với chánh pháp, cho nên rơi vào tà ma ngoại đạo lúc nào không hay. Đó, cái đó nguy hiểm. Ở đây ngài Hương Vân, ngài mới dẫn ngày xưa ở nơi cái nước Kế Tân á, thì ở gần bên cái Già Lam có một con rồng dữ, nó thường nó nhiễu hại dân chúng ở địa phương đó, thì có 500 vị A La Hán mới cùng nhóm họp lại rồi dùng cái sức thiền định á để mà đuổi nó đi, nhưng mà rốt cuộc là đuổi không kết quả gì hết. Nhưng mà sau đó có vị tăng không cần nhập định gì hết, chỉ cần đến con rồng dữ đó nói một câu này hiền thiện, thôi hãy tránh xa chỗ này đi, thì nói vậy xong thì con rồng nó bỏ đi. Thì các vị A La Hán mới thấy lạ, mới thắc mắc hỏi vị tăng ấy, ông đã dùng cái thần thông gì mà đuổi được con rồng dữ đó đi vậy? Thì vị tăng mới đáp, tôi không có dùng sức thiền định gì hết, chỉ do cẩn thận đối với giới, gìn giữ giới khinh cũng như giới trọng mà một cách nghĩa là cẩn thận vậy thôi. Nghĩa là cẩn thận giữ gìn giới vậy thôi. Cho nên như vậy để thấy rằng nghĩa là cái mình tu hành chưa có gì á thì phải biết nghĩa là tôn trọng cái giới luật nó kỹ thì mình sống nó an ổn à. Nghĩa là mình chưa có được thiền định gì, chưa có được nghĩa là tỏ ngộ gì mà mình sống nghĩa là đúng giới pháp thì tâm mình nó an ổn, không có bất an, không có bị lo lắng. Còn chưa gì mà sống là nó không có đúng giới luật gì hết thì tâm nó luôn luôn nó bất an, sợ người ta phê phán, sợ người ta chỉ trích, rồi cái thì mới bày vẽ ra những cái lý luận này lý luận khác để biện hộ, biện hộ là thế này thế kia để cho nó bớt hổ thẹn, thì cái đó là càng tỏ ra là mình bất an thêm. Cho nên ở đây phải khéo hiểu như vậy. Ngài Hư Vân là một cái vị thiền sư mà cận đại với mình đó, ngài nhắc nhở như vậy để cho thấy là cái rất là kỹ càng. Cho nên là mỗi vị phải học cái này đó, rồi thường phải nhớ để mà nhắc, bởi vì mình nhớ rằng đàn na thí chủ họ cúng cho mình thì họ cúng cho mình đó là họ mong mình tu hành chân chánh để mà giữ gìn Phật pháp, để mà làm chỗ nương về cho họ, chứ đâu phải là cái chuyện dễ dàng, cái chuyện tùy hứng. Do đó mà mình nhận đó thì mình phải khéo để mà tu làm sao cho nó xứng đáng, có đạo đức đàng hoàng. Cho nên ở đây thì phải biết như vậy, hết lòng giữ gìn trai giới, chớ có bỏ sót vượt qua, thì đời đời kiếp kiếp nhân quả nó thù diệu, tức là không mất cái hạt giống lành, không mất cái hạt giống Phật. Chớ có nghĩa là dễ dàng để mà thông qua. Thời quang diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phù trì á. Rồi trụ chỉ quay nghi, tiện thị tăng trung pháp khí, khởi bất kiến ỷ tùng chi trác á, thượng tủng thiên tầm. Tức là nghĩa là chẳng thể dễ dàng mà qua ngày, lơ mơ hết buổi, thời giờ đáng tiếc, chẳng cầu tiến lên. thì gọi là thật uổng, kêu của tín thí mười phương cũng là cô phụ cả bốn ân. Thì những cái này đó là những cái mà Ngài rất là nhắc nhở kỹ. Thời giờ đáng tiếc chẳng cầu tiến lên. Thì nghĩa là thật uổng tiêu của tín thí mười phương cũng là cô phụ cả bốn ân. Đây là nó qua thêm một cái phần nữa, tức là ở trên là nói rằng mình phải giữ gìn cái giới lực, nó cho nó trai giới, nó kỹ càng, chứ không thể bỏ sót, không thể vượt qua. Thì như vậy mới là đời đời, kiếp kiếp mà được cái nhân quả nó thù diệu, không mất đi những cái hạt giống lành.